Lễ Đức Mẹ Sầu Bi. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hippri. Chương 5.
Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện này xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người.
Đức Giêsu và thân mẫu của người. Gioan chương 19 từ câu 25 đến câu 27.
Đứng gần thập giá, Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng:
Thưa bà, đây là con của bà.
Rồi người nói với môn đệ:
Đây là mẹ của anh.
Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Chúng ta thường suy ngẫm bảy nỗi đau của Đức Mẹ. Khi mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simeon về con, đưa con trốn qua Ai Cập, mất con nơi đền thờ, cùng con lên đỉnh Canvê, khi đứng bên con chịu đóng đinh, hạ xác con xuống khỏi thập giá và chôn táng con trong mộ. Những nỗi đau này đi dọc theo đời của người đã thưa tiếng xin vâng. Những nỗi đau trong lòng người mẹ, đau vì con và với con. Ngoài bảy nỗi đau này, còn có bao nỗi đau khác không được kể tới. Chỉ ai yêu mến mới biết đau. Khi vẽ hay điêu khắc hình Đức Mẹ, các nghệ sĩ thường trình bày một Đức Mẹ với khuôn mặt rất vui tươi. Lễ Đức Mẹ Sầu Bi nhắc cho ta thấy đời mẹ cũng có khi buồn. Vui buồn ở đời là chuyện mấy ai tránh khỏi. Cần ngắm nhìn khuôn mặt lo lắng của mẹ khi mất con hay đem con đi trốn. Cần chứng kiến khuôn mặt đau đớn của mẹ khi đứng bên con trên núi Sọ. Chính khuôn mặt buồn khổ của mẹ lại làm chúng ta thấy gần mẹ hơn. Khi chia sẻ mọi nỗi đau khổ của kiếp người long đong, mẹ cảm thông với cái nặng nề của phận người mà ta gánh chịu. Chúng ta vẫn thường nghĩ đau khổ là hậu quả của tội lỗi. Điều đó đúng, nhưng không luôn luôn đúng. Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi vết nhơ của tội nguyên tổ. Ba mẹ đã đáp lại ơn Chúa bằng việc luôn trung tín, vẹn tuyền. Nhưng điều đó không làm mẹ tránh được mọi đau khổ. Thánh giá đã phủ bóng trên đời mẹ ngay từ tiếng sinh vân đầu tiên. Khi chấp nhận là mẹ đấng cứu thế, mẹ đã bắt đầu phải trả giá. Mẹ yêu mến người con mà Thiên Chúa ban cho mình, nhưng đôi tay mẹ không đủ sức giữ kho tàng quý giá ấy. Mẹ hy sinh để con mẹ bước đi trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh, nhưng trong đau khổ của hy sinh, mẹ bình an vì biết mình sống theo ý Chúa. Hãy đến với núi Sọ chiều hôm ấy để thấy mẹ đứng gần thập giá treo con. Mẹ đã có mặt trong tiệc cưới Cana khi con khởi đầu sứ vụ. Bây giờ, mẹ lại có mặt khi con hoàn tất sứ vụ ấy. Dù không theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường loan báo tin mừng, nhưng mẹ luôn là môn đệ của Ngài, còn hơn những môn đệ khác. Mẹ không chạy trốn, nhưng muốn nếm trọn nỗi đau của con để chia sẻ. Chính giây phút này, Đức Giêsu hấp hối làm điều không ai ngờ. Ngài kết nối mẹ Ngài và người môn đệ Ngài dấu yêu, đặt mẹ làm mẹ người môn đệ ấy. Thưa bà, đây là con của bà. Và muốn người môn đệ ấy làm con của mẹ, đây là mẹ của anh. Chính dưới chân thập giá, Đức Giêsu đã lập một gia đình mới. Mẹ là mẹ của Đức Giêsu ở Cana, bây giờ thành mẹ của người môn đệ. Nơi người môn đệ này, các Kitô hữu thấy hình ảnh của chính mình. Chúng ta cũng muốn đón mẹ về nhà và nhận mẹ làm mẹ. Mẹ sẽ là người lo cho chúng ta trong ngôi nhà của gia đình mới. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Elizabeth, rồi đi Bethlehem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng, và cuối cùng mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa, có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.